Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Quán Nghiệp Duyên, tức Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm thứ 3, do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Hoa, Australia, ngày 8 tháng 6 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính thưa toàn thể quý thầy hữu duy nhất, chủ đề chính của buổi pháp thoại hôm nay là nghiệp duyên và nghiệp cảm, bao gồm hai phẩm thứ ba và thứ tư là quán chúng sanh nghiệp duyên và quán nghiệp cảm của chúng sanh. Tựa đề của hai phẩm kinh này bắt đầu bằng chữ quán. Đó là một phương thức nhìn, lại không liên hệ nhiều đến con mắt mà thuộc về nhận thức. Cái nhìn của con mắt thì có giới hạn về vật lý và điều kiện xung quanh, môi trường, ánh sáng, góc độ. Cái nhìn của con mắt đó, có thể không cần đến các điều kiện vừa nêu. Cái nhìn của tuệ giác là không cần cái tuệ giác này. Khi chúng ta nhìn bằng nhận thức, cái đó được gọi ở trong kinh điển là quán. Mỗi một ngày chúng ta quán lại tất cả các nghiệp duyên, tức là hoàn cảnh môi trường tạo ra hành vi. Và mỗi ngày chúng ta quán nghiệp cảm, tức là quá trình tạo ra một kết quả từ những hành vi của con người, sẽ giúp cho con người sống có kinh nghiệm hơn, an vui hơn, hạnh phúc hơn. Bản chất của nghiệp liên hệ đến nhận thức và hành động. Có lẽ là bản kinh Địa Tạng là bản kinh đầu tiên đề cập đến tiến trình nghiệp cảm của con người liên hệ đến môi trường và điều kiện xung quanh. Môi trường là một nghiệp, và nghiệp đây là nghiệp tập thể. Khi môi trường thay đổi thì nghiệp thay đổi theo. Chẳng hạn như vào mùa đông lạnh lẽo như thế này, tất cả chúng ta cần phải khoác ở trên người không chỉ là một chiếc áo ấm mà phải là hai chiếc. Năng lực làm việc của con người trở nên yếu hơn, mặc dù năng lực đó bị đốt cháy nhiều hơn. Cái lạnh làm cho con người co rúm lại và mất đi hết tất cả những sự nhiệt huyết. Và do đó hiệu suất của công việc nếu không có sự hỗ trợ của những máy điều hòa khí hậu đó thì nó sẽ khó có thể đạt được như ý muốn. Trong khi đó làm công việc vào trong một mùa xuân ấm áp thì hiệu suất và hiệu năng của công việc tốt hơn, rồi bởi vì con người không bị mất năng lượng vào việc điều hòa thời tiết và khí hậu xung quanh con người, nói chung là môi trường. Cho nên môi trường thay đổi về phương diện khí hậu không thôi đã tạo ra sự thay đổi về nghiệp rồi. Mỗi hành động chăm sóc về ấm và lạnh đó, đều là hành vi của nghiệp. Nó được dẫn khởi bằng thái độ ước muốn về ý thức và sức khỏe của con người, không phải bỗng dưng chúng ta làm việc đó đấy. Chúng ta làm việc đó vì chúng ta muốn có được sức khỏe, muốn có được tuổi thọ, và chúng ta muốn được an vui hạnh phúc thông qua sức khỏe và tuổi thọ. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta một phương thức quán bản chất của nghiệp duyên và quán bản chất của nghiệp cảm, liên hệ đến những nỗi khổ niềm đau lớn nhất mà kiếp người và tất cả các loài chúng sanh có thể vấp phải. Bắt đầu vào phẩm kinh thứ ba, chúng ta thấy có cuộc đối thoại diễn ra giữa Thánh Mẫu Ma Gia và Bồ Tát Địa Tạng về bản chất của nghiệp duyên. Thánh Mẫu Ma Gia hỏi rằng là nghiệp được tạo ra một cách sai khác. Mỗi giới, mỗi loài, mỗi thành phần, mỗi đối tượng đó có những hành động riêng, cá tánh riêng, nhưng sự cảm thọ quả báo đó, về tính cách riêng đó như thế nào và phải lý giải nó là làm sao? Câu hỏi này là bản chất của những vấn nạn mà tất cả chúng ta thỉnh thoảng có trong đầu. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều người tạo việc xấu ác, sống nhẫn như vào dòng pháp luật, hoặc là cái tuổi thọ của những hành vi xấu ác đó đó là có một sức sống mãnh liệt thách đối trước tất cả những nỗ lực thiện ích của con người. Đôi lúc làm cho chúng ta chán nản thất vọng, mất hết phương hướng và mất hết lối đi. Đặt ra một câu hỏi rằng là bản chất của sự cảm thọ quả báo đó về phương diện hạnh phúc và khổ đau là một trong những cách thức để trả lời rằng tuổi thọ của hành vi đó lệ thuộc vào bản chất của hành vi đó. Sự lệ thuộc thứ hai là sự dụng tâm của con người vào trong từng loại hình của hành vi. Lệ thuộc thứ ba là môi trường, điều kiện, hoàn cảnh tác động qua lại, thuận hay là nghịch, tạo ra những nghiệp mang tính cách là đối lập hay là thuận lợi. Chính vì thế mà sự thay đổi của nó đó có thể diễn ra theo một cách thế ở đây lúc đó, chúng ta không thể nào quyết đoán được cho bản thân mình mà phải chấp nhận vận mệnh của nghiệp đã tạo ra. Theo cách thế, rất nhiều người đã rơi vào tình huống sai lầm do ảnh hưởng từ các nền văn hóa tôn giáo của Nhất Thành giáo và Đa Thành giáo nói chung. Bồ Tát Địa Tạng đã trả lời như thế này: tội báo dĩ nhiên là không đồng, do vì nghiệp tạo tác của con người và các loài sanh giới không giống nhau. Sự không đồng đó có thể khác biệt ở từ loại hình sinh giới và từ cảnh giới đời sống khác nhau của con người các loài chúng sinh, dầu nơi đó có địa ngục hay không có địa ngục, có đời sống của con người hay không có đời sống của con người, có người nữ hay không có người nữ, có được ánh sáng Phật pháp hay là không có ánh sáng Phật pháp, có thánh nhân hay là không có thánh nhân, thì bản chất của sự khác biệt này vẫn diễn ra. Nói một cái khác là cái quy luật và dòng xoay của nghiệp đó, nó diễn ra theo cách thế tác động với môi trường, điều kiện, hoàn cảnh dưới sự phát khởi ý thức tự do của một con người hay là của một loài chúng ta nào đó. Cho nên khi thấy được cái quy luật này đó thì Đạo Phật đã dạy cho chúng ta là không nên tin vào tất cả những quan niệm liên hệ đến rằng thành thánh, thượng đế quyết định vận mạng của con người và các loài. Ở đây Đức Phật xác định rất rõ là bản chất của nghiệp quyết định hạnh phúc và khổ đau. Còn các quan niệm cho rằng là vận mệnh con người liên hệ đến một mạng lưới lồng lộng, thưa mà không lọt đó, chẳng qua chỉ là sự lý giải sai lầm về bản chất vận hành của hành vi do chính con người tạo ra mà thôi.
Sau đó Bồ Tát Địa Tạng đã trả lời tiếp rằng là ở trong sinh giới đó, con người tạo hành vi nghiệp từ sở thích, rồi sau đó từ sở thích đó là trở thành một thói quen. Thói quen dần dà tạo thành một quán tính, mà mỗi khi tiếp cận và xúc chạm với môi trường tương tự thì cái quán tính nó diễn ra như là một cái lệnh điều khiển mà con người khó có thể cưỡng lại được. Do đó chạy theo thói quen của nghiệp sẽ biến con người chúng ta trở thành kẻ nô lệ của hành vi. Trong khi đó con đường tu tập thông qua việc quán nghiệp duyên và nghiệp cảm là làm thế nào để chặn đứng mạng lưới của nó, làm thế nào để cho chúng không có điều kiện hoành hành, tác động và ảnh hưởng đến hạnh phúc và đời sống của chúng ta. Câu hỏi của Thánh Mẫu Maya rất ngắn gọn và câu trả lời của Bồ Tát Địa Tạng cũng rất là ngắn gọn, nhưng nó lại liên hệ đến cái góc độ nghiệp cảm nặng nhất, đó là những nghiệp địa ngục. Là khổ đau lớn nhất là khổ đau của địa ngục. Chúng ta thử đặt ra một vấn đề về bản chất của địa ngục được nêu ra ở trong phẩm này và nói chung là toàn kinh Địa Tạng. Khái niệm địa ngục ở trong tiếng Pali và Sanskrit gọi là Naraka hoặc là Niraya, mà nghĩa đen của nó đó được hiểu là địa hạ, tức là cái phần nằm ở bên dưới lòng đất. Nếu chúng ta lý giải khái niệm triết học về địa ngục của Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo nói chung là một cái cửa ngục nằm ở dưới lòng đất đó, chúng ta mới tiếp xúc với phương diện ngôn ngữ của văn bản học, chúng ta chưa tiếp xúc với phương diện triết lý của nó. Và ngay cả trong trường hợp tiếp xúc từ góc độ ngôn ngữ học của thuật từ đó, chúng ta cũng phải hiểu rằng khái niệm đất đó, ở bên dưới lòng sâu thẳm của nó là đất tâm, chứ không phải là cái địa cầu hay là hành tinh mà mình đang sinh sống. Từ đó mà các vị tổ sư của Phật giáo Đại Thừa đã đưa ra một vài cái ý nghĩa biểu trưng để nói rằng là mảnh đất tâm của con người nó có chiều dày, chiều sâu, độ cứng. Và biết huấn luyện thì các hạt giống thiện ích sẽ làm cho con người được hạnh phúc, và ngược lại sẽ mang lại khổ đau. Một trong những ý nghĩa căn bản để xác định bản chất của địa ngục trong Phật giáo Đại Thừa đó là khái niệm về bất lạc, tức là trạng thái cảm xúc không hề có vóc dáng, hình thù, tướng trạng của cái gọi là hạnh phúc an vui, thơ thới, nhẹ nhàng, vững chãi, thảnh thơi. Theo khái niệm và định nghĩa này đó, chúng ta có thể xác định rằng là bất kỳ một cảnh huống đời sống nào mà con người sống như là một cái máy bị rượt đuổi bởi thời gian và công việc thì người đó đang sống ở trong một cái thế liên hệ ít nhiều đến cái gọi là địa ngục, vì nó không có sự thoải mái. Tính cách mất đi sự thoải mái đó làm cho con người lao vào trong cuộc đời đáp ứng với những nhu cầu của cuộc sống thôi. Thế giới phương Tây thường dễ dàng rơi vào cái cảnh huống đó. Có một lần rất nhiều thính giả đến nghe một vị thiền sư nổi tiếng ở Hoa Kỳ giảng về bản chất của Phật pháp. Một câu hỏi đã được đặt ra là bản chất của Hoa Kỳ là gì? Vị thiền sư đó trả lời là địa ngục. Những người thính giả có nguồn gốc từ Hoa Kỳ đó và là người Hoa Kỳ cảm thấy khó chịu vô cùng trước câu trả lời của vị thiền sư. Đất nước này là dân chủ, là tự do, và mọi phương diện sinh hoạt đời sống cái gì cũng có hết, sao gọi là địa ngục? Vị thiền sư đó trả lời: học một điều tốt ở Hoa Kỳ đó thì có hàng trăm ngàn phương cách để học. Học suốt đời suốt kiếp, chết xuống đào thai lên học nữa vẫn chưa xong. Tại vì nó là điểm hội tụ rất nhiều phương tiện tốt, đẹp, hay. Nhưng học một điều xấu ở Hoa Kỳ đó, chỉ cần một giây thôi, xài hàng ngàn kiếp đó, tháo gỡ vẫn chưa hết. Cái đó được gọi là địa ngục. Ngay cả trong con đường và cách thế chúng ta tiếp xúc và tiếp thu đó, những gì thuộc về tiên tiến, thì tự do, hạnh phúc, an vui ở xã hội phương Tây nói chung, chúng ta vẫn đang phải đối diện với rất nhiều nỗi sợ hãi. Cho nên hệ thống an ninh và an toàn thực phẩm đó, ở phương Tây mạnh lắm. Một mặt chúng ta nghĩ rằng là các phương tiện đó nó làm cho mình cảm thấy an tâm hơn, nhưng trên thực tế đó nó tạo nỗi sợ hãi lớn hơn. Và nỗi sợ hãi đó được cái hệ thống an sinh xã hội và các phương diện khác giúp cho chúng ta, làm chúng ta tạm quên nó thôi. Mỗi khi chúng ta rời khỏi cái mảnh đất phương Tây đi vào những nơi châu Á, chẳng hạn như Ấn Độ, nơi mà khí hậu thì không được thuận lợi, rồi tính cách sạch sẽ là không có. Đi du lịch Ấn Độ mà mang tâm trạng của một người lữ hành á, chắc chắn rằng chúng ta không bao giờ cảm nhận được chất liệu tâm linh ở xứ này. Mà đi tới đâu chúng ta cũng phải bịt lỗ mũi tới đó. Cho nên phải đến đất nước Ấn Độ bằng cặp mắt tâm linh, cặp mắt của con người đang tìm kiếm những giá trị an lạc, thảnh thơi từ những cái rất bình thường và ngược lại những cái bình thường nữa, thì mới có thể cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Đối diện với khí hậu khắc nghiệt, thời tiết không thuận lợi, môi trường sinh thái bị ô nhiễm, tiếng ồn đầy khắp các nơi, và sự dơ dãi đó là hầu như chỗ nào cũng có, thì những người xuất thân từ thế giới phương Tây này mới thấy thế nào là khổ đau. Họ dễ bị cảm cúm, dễ bị bệnh tật vân vân. Do đó được bảo hộ bằng một cái hệ thống an toàn cao nhất đó, thì bên cạnh đó nó được chất chứa bởi những nỗi sợ hãi lớn nhất. Nhiều người mà nghe nói đến Ấn Độ, nghe nói Việt Nam sợ không dám về, mặc dù trước đây mình đã từng sanh ra lớn lên ở Ấn Độ và ở Việt Nam. Khi tiếp xúc với những cái phương tiện tốt hơn, thoải mái hơn, thì cái thói quen này nó bị lệ thuộc, làm các giác quan chúng ta chỉ thích ứng với những phương tiện tốt nhất thôi, vào những chỗ chưa được tốt hay là nó ngược lại với cái tốt á, những con người đó sẽ trở thành ngột ngạt, khổ đau bắt đầu có mặt. Như vậy trạng thái bất lạc á, được gọi là bản chất của địa ngục. Chỗ nào mà nó có bất lạc là có địa ngục ở chỗ đó. Nội dung thứ hai được các tổ đại thừa định nghĩa là khả yểm ly, tức là những nơi nào mà tới đó đó mình có cảm giác mình muốn rời xa liền à, chán ngán, không hề có một cảm giác gì thích thú. Nó có thể thông qua con đường nhạy cảm giác quan, có thể sinh qua môi trường sinh hoạt, có thể liên hệ đến những con người như là những thành phần đang sống ở nơi này, làm cho mình cảm thấy không có một cái chất ô thi để sợ. Mặc dù bầu trời rất rộng, rất bao la, trời xanh mây bạc, nhưng mà chất sống không có. Hoàn cảnh chính trị, rồi đất nước nhiễu nhương, quan lại lộng hành, chính quyền áp bức, tự do mất hết, hạnh phúc không còn, chiến tranh dẫy đầy, giặc giả khắp nơi, thì tất cả những môi trường và cảnh huống như vậy đó làm cho con người chán lắm. Rồi phải thoát ly cái chán đó, giống như con chim đang trực dầu, khi có ai mở cửa sổ, cửa lòng chim là có thể cất cánh bay cao, bay xa. Đó là trạng thái yểm ly, chán ngán. Trong cuộc đời của mình, trong tất cả các mối quan hệ đó, ngay cả sự nghiệp, thỉnh thoảng mình rơi vào cái cảnh huống chán cùng cực như vậy, chán không có lối thoát, hoàn toàn bế tắc, thì cái đó được gọi là dòng cảm xúc địa ngục, hay là những trạng thái mang lại khổ đau cùng cực trong cuộc đời. Nói khác hơn là địa ngục là cảnh huống mang lại khổ đau cùng cực, dẫn đến tình trạng muốn thoát ly, muốn từ bỏ đó. Ý nghĩa thứ ba đó được định nghĩa là khổ cụ, tức là những dụng cụ, những phương tiện làm cho con người mất đi hạnh phúc. Từ dụng cụ và phương tiện, nó liên hệ đến lệ và hại nằm ở cách thức sử dụng đó. Một con dao có thể mang lại cái chết nhưng mà có thể mang lại sự sống. Nếu con dao đó nó được sử dụng để phá núi hoặc là để đào đất gieo trồng những hạt giống của những cây xanh tươi đấy, thì con dao này mang lại sức sống cho các giá trị. Còn ngược lại, nếu nó để chặt mạng sống của con người, kết thúc kết liễu mạng sống của các loài động vật đó, thì con dao đó trở thành xấu. Các tổ đã định nghĩa khổ cụ, tức là những công cụ, những dụng cụ, những phương tiện, bao gồm luôn cả cách thức mang lại nỗi khổ niềm đau, thì đều được xem là địa ngục, hay là nó là một cảnh trạng dẫn đến nỗi bất như ý một cách cùng cực. Ba định nghĩa này mặc dầu đã đứng về phương diện nội dung và phương cách ứng dụng trong đời sống thực tế nhiều hơn là về phương diện ngôn ngữ học, nhưng nó phản ánh lên được là một trong những cách thức để tiếp cận các bản văn kinh điển đại thừa nói chung với một chiều sâu nhận thức, để vượt lên trên những lý giải mang tính cách là tín ngưỡng và tôn giáo thông thường. Nếu chúng ta đọc vào khoảng giữa chừng của phẩm thứ ba thôi, chúng ta thấy khái niệm địa ngục được thay đổi bằng một danh từ mới, đó là ác thú. Ác là không hạnh phúc, là bất thiện. Thú là cảnh giới, đời sống, môi trường sinh hoạt nói chung. Vì vậy ác thú là những môi trường, điều kiện sinh hoạt nó dẫy đầy những nỗi niềm của khổ đau, dẫy đầy những phương tiện dẫn đến mất hạnh phúc, dẫy đầy những điều kiện mà nơi đó dưỡng chất của an vui không còn, thì cái đó được gọi là địa ngục. Khái niệm này được sử dụng vài lần ở trong toàn bản kinh Địa Tạng. Trong khi đó, trong kinh Tạng Nikaya bằng nguyên văn Pali đó, chúng ta thấy là khái niệm địa ngục lại được sử dụng bằng những cái từ khác như là đọa xứ, và bên cạnh đó cũng dùng cái từ là ác thú. Xứ là một cảnh giới, là nơi chốn. Đọa là làm cho giá trị đạo đức của con người có chiều hướng đi xuống, từ một con người lạc quan tin tưởng vào nhân quả trở thành một con người tin vào định mệnh định nghiệp, đó là rơi vào trạng thái bị sa đọa về nhận thức. Từ một con người dấn thân làm lành không biết mệt mỏi, cho đến khi đụng chạm quá nhiều những nỗi khổ niềm đau trong lúc làm Phật sự, người đó teo thắt con tim, teo thắt tấm lòng, không muốn làm gì hết, đó là rơi vào trạng thái đọa xứ. Hoặc là một con người siêng năng chăm chỉ bỗng dưng không muốn làm gì cả, an phận thủ thường, đều được gọi là đọa xứ. Từ nhận thức kiến thức đạo đức cao thượng tốt đẹp, bỗng dưng trở thành ăn chơi sa đọa, mất phương hướng, rời bỏ tương lai, đó là đọa xứ. Trạng thái đọa xứ này thường diễn ra một cách tiềm tàng và len lỏi trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Cái gì được diễn ra trong thời điểm đầu tiên nó thường mang theo nhiệt huyết, rồi về lâu về dài, từ từ dần dần đó, con người ngao ngán chán, rồi dẫn đến tình trạng ngày càng ít, ngày càng giảm đi, ngày càng mất dần, và đến lúc nào đó không còn gì cả. Cái đó được gọi là đọa xứ. Ngày hôm qua chúng tôi có dịp tiếp xúc với một gia đình thân hữu trong buổi ăn cơm chơi cơm tối. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều câu chuyện và có một câu hỏi đã được đặt ra là tại sao đạo Phật được mệnh danh là đạo của bi, tức là tình thương, trí là tuệ giác, dũng là vô ý. Ấy thế mà số lượng người đi theo đạo Phật lại không nhiều. Trong khi các tôn giáo chất liệu và yếu tố của tha lực nương và lệ thuộc vào vận mệnh, lại có số lượng thanh niên thanh nữ đông hơn gấp nhiều lần so với số lượng của Phật tử. Chúng tôi mới trả lời bằng cách là mượn một câu nói của một vị tổ sư Trung Hoa với một ảnh dụ là khi con người leo lên núi đó, mới bắt đầu bước lên ở cái dốc núi thôi, cái triền núi thôi, ai cũng lên được, trăm người đi, trăm người đến. Chỉ đến nửa chừng núi thì còn lại khoảng chừng 50, lên đến 2/3 núi còn lại 30, lên đến đỉnh núi thì đôi lúc còn lại 1-2 nè. Nếu đó là đỉnh Everest thì có lẽ số lượng 1-2 đó càng hiếm nữa, tại vì cái áp suất ở cái độ cao đó với sức gió làm cho con người nghẹt thở. Một con đường dài lâu nào cũng đòi hỏi đến các hành trình và hành trang, cho nên hành trang á mang nhiều thì đi không nổi, mà mang ít á thì chết đói chết khát. Những thách đố đó rất lớn, làm cho cái gì nó trở nên cao siêu huyền diệu đó thì số lượng nó giảm dần, giảm từ từ, như theo cái hình thù của cái tháp á, hay là cái hình tam giác. Thì nói như vậy cũng là để chúng ta thấy được rằng cái con đường đi đến an vui và hạnh phúc mà Đức Phật đã dạy đó là một con đường đòi hỏi đến nhiều thách đố lắm. Nó giống như vấn đề ăn chay ăn mặn vậy. Ăn mặn thì đi đâu cũng có, khẩu vị ngon, giá tiền rẻ, mà ăn chay mắc vô cùng, số lượng người ăn phải ít hơn thôi. Rồi có người so sánh với bây giờ ăn chay mà khó khăn như thế đó, thôi ăn mặn sướng hơn nhiều, nhưng mà sướng trước khổ sau. Cái đó là trạng thái của ác thú và ngược ác thú. Nếu chúng ta đi leo dốc, vượt qua được tất cả những sức ép của không khí khó thở, với một hành trang rất là giản đơn của chánh niệm tỉnh thức, của các việc lành, của đời sống đạo đức, của tinh thần vị tha, của thái độ tâm linh, vân vân, thì chúng ta sẽ là những người rất may mắn và rất ít lên tới đỉnh núi. Còn bằng không chúng ta sẽ bị tuột từ từ, bỏ cuộc giữa chừng, hoặc là bám vào trong một cái hang nhỏ nhỏ nào đó rồi ngủ hết giờ này qua giờ kia thôi. Trạng thái lùi sụp như vậy được gọi là đọa xứ. Như vậy nếu chúng ta sử dụng hai khái niệm, một bên là của kinh Địa Tạng và một bên là của kinh Nikaya, chúng ta thấy là triết lý sử dụng ngôn từ ở trong kinh điển Đại Thừa đó là một trong những điểm mà chúng ta không thể nào không để ý tới khi phân tích về bản kinh. Người ta lại đặt ra những câu hỏi tại sao không dùng thẳng những giá trị hình ảnh như vừa nêu dễ hiểu, mà kinh điển Đại Thừa lại phải dùng quá nhiều những khái niệm mang tính cách biểu tượng mà đòi hỏi đến sự giải mã chính xác. Chẳng hạn tại sao không nói rằng cái đời sống khổ đau đó nó như một cục tù ai cũng hình dung được, mà phải nói rằng cái nghiệp duyên của chúng sanh bất thiện nó dẫn đến cái nghiệp cảm hay là nghiệp quả như là một địa ngục, và địa ngục đó có nhiều cái cảnh tượng khổ đau như là lát nữa chúng ta sẽ phân tích. Câu trả lời đó nó sẽ liên hệ đến cách thức lý giải vấn đề. Một tác phẩm hay phải có nhiều điển tích, có nhiều văn chương chữ nghĩa, giống như truyện Kiều của Nguyễn Du, mặc dù phóng tác từ truyện Kim Văn Kiều của Trung Hoa, số lượng chữ hai bên cũng ngang ngửa với nhau thôi. Ấy thế mà cứ mỗi một câu thơ 6 hoặc 8 chữ đó lại có những cách dùng từ, từ phương pháp so sánh, đối chiếu, quy nạp, tổng hợp, diễn dịch, cho đến những cái cách thức chê chữ, vận dụng điển cố, sự tích từ Trung Hoa cho đến Việt Nam đã làm cho tác phẩm này trở nên đặc biệt và khác thường so với nguyên tác của nó. Dầu là một bản phóng tác vẫn được xem là một kiệt tác về văn chương. Thì các tác phẩm và các bản văn tôn giáo và triết học cũng vậy. Giá trị của nó là nằm ở cách thức sử dụng con chữ, sử dụng nghệ thuật diễn tả để tạo ra sự hấp dẫn và tính chiều sâu của đời chung. Kinh điển Địa Tạng sử dụng theo cái cấu trúc đó. Thánh mẫu Maya mới hỏi rằng là tội báo của các chúng sanh trong cõi ác thú như Diêm Phù Đề, trong Diêm Phù Đề như là hành tinh của chúng ta như thế nào, mong ngài hãy trình bày một cách vắn tắt và rõ ràng. Bồ Tát Địa Tạng không trả lời và phân tích những nghiệp cảm quả báo của nhân quả thường tình. Cái đó ai cũng biết, ai cũng cảm nhận được. Ở đây ngài đem ra cái nghiệp cảm lớn nhất, nghiêm khắc nhất, khổ đau nhất, dữ tợn nhất và đáng sợ hãi nhất, vì đó là cái tiêu biểu nhất. Ở đây Bồ Tát đã đưa ra có tất cả một số hành vi được gọi là các nhân tố, các điều kiện, các nền tảng, các cơ sở dẫn đến một đời sống mà trong đó giống như một cục tù. Ngục tù trên mặt đất hay là ngục tù ở dưới lòng đất, hay là ngục tù trong mối quan hệ, ngục tù trong đời sống, là tùy theo cách thức quan niệm. Các hành vi đó liên hệ đến trước nhất là sự bất hiếu đối với mẹ và cha, ông bà tổ tiên, cắt đứt hết tất cả những sợi dây nền tảng văn hóa truyền thống của một dân tộc và cộng đồng, chúng đều được xem là một trong những cái tội bất hiếu, mà để bất hiếu với quốc gia, mang lại khổ đau ách nạn cho một dân tộc cũng là một cái tội bất hiếu đối với cộng đồng đó. Kế tiếp là sự phỉ báng Phật pháp, được xem như là một trong những yếu tố dẫn đến sự khổ đau lớn nhất, bởi vì bản chất của chánh pháp mang lại an vui hạnh phúc. Sự phỉ báng phân tích sai lầm, cố tình xuyên tạc làm cho có nhiều người sợ hãi, không dám đến với Phật pháp, vì đến với Phật pháp đó, mất giá trị xã hội của mình. Thì con đường đó là con đường đẩy cuộc đời vào trong nỗi khổ điên đảo. Chẳng hạn như là tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 13, khi Hồi giáo xâm lăng toàn cõi Ấn Độ, thì đạo Phật trở thành đối tượng bị tấn công nhiều nhất. Người ta đã đặt ra rất nhiều câu hỏi và sự lý giải nó rất đa dạng và phong phú khác nhau. Tại sao Ấn Độ giáo vẫn còn nguyên, các công trình kiến trúc văn hóa nghệ thuật điêu khắc không bị phá nát, mà đạo Phật lại bị phá nát? Ở đây chúng tôi xin nêu ra một câu trả lời, dĩ nhiên chấp nhận hay không là tùy theo nhận xét của từng người. Nền tảng văn hóa tôn giáo của Hồi và của Ấn Độ giáo giống nhau ở một điểm là chủ trương có một vị thần linh sáng tạo ra muôn loài. Bản chất của vị thần linh này được gọi là Brahma, Phạm Thiên, hay là Allah, Đấng Chúa Trời. Sự thay đổi về danh xưng có thể dẫn đến sự chấp nhận rất dễ dàng, cho nên Hồi giáo không cảm thấy đó là một cái trở ngại cho con đường phát triển và truyền bá hạt giống tâm linh rất là xa lạ, mới và có thể nguy hại đến tính mạng của con người tại đây. Trong khi đó, họ đã nhìn thấy lịch sử phát triển của đạo Phật tại Ấn Độ đã đẩy Hồi giáo, xin lỗi, đã đẩy Ấn Độ giáo vào con đường suy vong, mặc dù đạo Phật không hề có thái độ tranh luận hơn thua, muốn thay thế mảnh đất tâm linh đó. Nhưng bản chất và ánh sáng tự giác này làm cho quần chúng chọn lựa như là một cái gì đó không thể thiếu, vì đạo Phật mang lại bình đẳng, đạo Phật mang lại cơ hội chứng đắc, đạo Phật tạo ra giá trị mà sự tự lực của con người đó có thể phá tung hết tất cả những ngục tù khổ đau do quan niệm sai lầm của truyền thống văn hóa. Cho nên nếu để đạo Phật tồn tại và phát triển đó, thì Hồi giáo khó có thể bám rễ sâu chắc tại đây. Muốn hủy diệt Phật giáo thì phải hủy diệt những hạt giống tạo ra chất liệu chánh pháp, và nó được tụ trung từ trường đại học Na Lăng Đà, nơi đã đào tạo ra các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các vị Cao Tăng, các nhà văn hóa, các nhà giáo dục. Trên hủy diệt ngôi đại học Na Lăng Đà thì coi như là con rắn của Phật giáo mắc đầu. Cái chiếc xe lửa của Phật giáo mất đi cái toa đầu tiên, toàn bộ các toa còn lại coi như là mất hết phương hướng. Các công trình kiến trúc văn hóa nghệ thuật của Phật giáo là đối tượng thứ hai, vì để sự tồn tại của các di tích văn hóa này đó sẽ gợi cho con người về một chiều dài lịch sử tuệ giác có mặt tại đây. Cho nên họ tiến hành hủy hoại hay tất cả những công trình văn hóa, kiến trúc. Khi hủy diệt hai bộ phận quan trọng đó, Phật giáo trở nên bị tê liệt và suy vong cho đến ngày hôm nay. Cho nên sự phỉ báng Phật Pháp là một trong những cách là bích lối cho con người, đóng cửa, làm cho con người không thể nào có cơ hội tiếp xúc với nguồn ánh sáng tuệ giác quan trọng, vốn có thể giải phóng ách nô lệ của con người ra khỏi thần linh. Do đó kinh Địa Tạng và các bản kinh nói chung cho rằng hành vi nghiệp này nó có một ảnh hưởng tiêu cực rất lớn cho cộng đồng. Loại hành vi kế tiếp được gọi là sát hại và ô nhục tăng ni. Sự sát hại tăng ni có thể được diễn ra bằng nhiều cách. Ô nhục tăng ni không nhất thiết là phá hạnh thanh tịnh của người đó, mà có thể là những cái mũ chụp vào, cho rằng người xuất gia là con mọt của xã hội, là kẻ ăn bám cuộc đời, là những người vô tích sự, là những người trốn tránh vai trò vị trí của mình. Đến độ cái truyền thống rất là đặc sắc của Phật giáo khắc thực như một cơ hội tiếp xúc với cuộc đời và cho cuộc đời thấy được rằng là bản chất của hạnh phúc nó không liên hệ gì đến vật chất mà liên hệ đến thái độ sống của tâm. Từng bước thảnh thơi trên các cánh đồng làm cho con người thấy được rằng cái nội lực của một người xuất gia đó nó có được những chất liệu tự nhiên tỏ ra bên ngoài, hoàn toàn mất hết chỗ đứng và không thể nào tồn tại được ở một số nước trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa nói chung. Cái truyền thống tốt đẹp đó đã bị mất. Ở tại Trung Hoa vào thời kỳ mà Phật giáo và Nho giáo đó đang thay thế vai trò ảnh hưởng tâm linh lẫn nhau đó, thì người của Khổng giáo vẫn quan niệm những nhà xuất gia của Đạo Phật là những người ăn bám xã hội. Cho nên Tổ Bách Trượng đã đưa ra một quan niệm sống mang tính cách phương tiện và tùy duyên, một ngày không làm, một ngày không ăn, để cho xã hội thấy được rằng là những người xuất gia đó không phải là không có điều kiện, không có khả năng lao động hay các loại hình lao động trong xã hội, mà vì chọn con đường lao động tâm linh, lao động tu tập để đóng góp cho xã hội về một phương diện khác. Còn nếu như xã hội yêu cầu lao động thì những vị xuất gia tăng vào đây này vẫn có thể làm, và thậm chí làm có hiệu quả cao hơn, vì họ không có tham nhũng, họ không có ăn chặn ăn bớt so với những người lao động bình thường. Cho nên đôi lúc của sự phỉ báng Phật Pháp, ô nhục tăng ni đó, nó liên hệ đến những cách thế và chính sách rất là tinh vi của một số chính thể nhất định nào đó đã từng diễn ra trong lịch sử. Và cái đó nó làm cho con người và xã hội nhìn tăng ni bằng cặp mắt rất là xa lạ, và nghĩ rằng đó là phần tử tiêu cực, đó là nội dung tôn giáo không cần thiết và họ tránh xa. Sự ô nhục tăng ni thông qua văn học nghệ thuật là một cái dễ dàng tạo ra sự xúc phạm lớn nhất, nguy hại nhất. Chúng ta biết là trước năm 1975, tại các học đường, các loại hình văn học như là chuyện sải vải của Phan Chu Trinh, Sư Hữu Mang của Hồ Xuân Hương, và chuyện tình Lan và Điệp của nhóm Tự Lực Văn Đoàn nói chung, đã làm cho con người và xã hội có cái nhìn rất tiêu cực về Phật Pháp, về những vị xuất gia. Trên thực tế thì những vị xuất gia đó dĩ nhiên là không phải là ai cũng là thánh hết. Họ cũng là con người như chúng ta vậy thôi, cũng có khối óc, trái tim, hai tay, hai chân, nhận thức, hành động. Có những con người rất lý tưởng, rất đúng với Phật pháp, theo một quỹ đạo mà không có gì có thể lũng đoạn được, không có gì có thể cám dỗ được. Nhưng mà vẫn có những con người mới bắt đầu thực tập, mà động cơ dấn thân một con thực tập này đó có thể chưa đúng với những gì Phật đã dạy. Chẳng hạn họ như là một phần tử thuộc chủ nghĩa cơ hội, cho đó ở đâu cũng có, đoàn thể nào cũng có, xã hội nào cũng có, thời đại nào cũng có. Là dựa vào một số thành phần không đúng như vậy đó, đánh giá tất cả những người còn lại, cái đó được quy nạp là, được gọi là quy nạp tùy tiện hay là quy nạp dân gian, vừa đủ cả nắm. Mà trên thực tế là mía sâu có mắt, nhà giàu có nơi, ở đâu cũng vậy, tốt và xấu đều có. Rồi có điều thậm chí cái tốt rất ít và cái xấu rất nhiều. Bản chất của vấn đề về con người không thể nằm ở một con người, không thể nằm ở một sự kiện, mà phải nằm ở cái tính phổ quát quá của nó. Lấy một cái tính cách cá thể để tạo ra tính cách phổ quá của một vấn đề là một sai lầm về phương pháp luận, do đó khó có thể chấp nhận được. Khi người ta đưa nền dân học chống tu sĩ, chống Phật pháp vào trong giảng đường để học đó, thì chắc chắn rằng thế hệ sinh viên, những người trí thức của xã hội sẽ xa tránh đạo Phật thôi. Nhiều năm qua tại Việt Nam, cách thế quan niệm về tôn giáo đó, như là thuốc phiện đó, cũng là một trong những cách thức để đẩy đạo Phật vào một cách thế mà con người đứng nhìn từ xa chứ không dám tiến lại gần. Mặc dầu đạo Phật là một viên kim cương, nhưng mà các loại hình dân học kháng cự Phật pháp đó, tạo ra một cái tác dụng tiêu cực đó, làm cho người nhìn thấy viên kim cương như là những giọt nước mắt, sợ những giọt nước mắt cho nên bỏ những viên kim cương. Cái đó là ô nhục tăng ni, quỷ bài Phật pháp. Những nghiệp như vậy thì tác dụng về nhân quả của nó rất nghiêm trọng, cho nên mình không thấy rõ ngay hiện đời, nhưng mà nó tác động lâu dài lắm. Nó làm cho cả một thế hệ, thậm chí nhiều thế hệ vẫn còn xa lạ về Phật pháp, khi quan niệm chính thể đó đã trôi qua sau một thời gian nhất định nào đó, nhưng mà nó vẫn còn ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng. Các nghiệp được gọi là vô gián địa ngục khác được nêu ra, đó là hình ảnh vị tác sa môn, tức là những phần tử mà trong các tác phẩm văn học mà chúng tôi vừa nêu đó, không phải là những vị xuất gia chân chánh, họ chỉ là những người ngụy tạo thôi, giả dạng sa môn, giả dạng người tu để làm lũng đoạn Phật pháp, gạt gẫm cư sĩ Phật tử, làm cho rất nhiều người phải mất đi hết niềm tin đối với Tam Bảo. Thì những con người phần tử đó rất nguy hại cho cộng đồng. Cách đây 3 năm chúng tôi có mặt tại Melbourne, và lúc đó được biết một tin qua đài SBS là có một người Việt Nam tự cạo đầu, mặc chiếc áo tu sĩ Phật giáo vô, rồi tổ chức vận động tiền bạc tài chánh khắp thế giới bằng cách là mua một cái máy tạo ra các con tem giả, gỡ đi khắp nơi trên thế giới này, và trong số đó ta gỡ lại tiền rất nhiều. Và khi bị phát hiện đó thì có tăng vật, tăng chứng các thứ hết. Mà cái ngôi nhà đó chẳng phải là ngôi chùa ấy, thế mà quần chúng Phật tử các nơi cũng dường về. Người ta điều tra ra thì trong sổ ngân hàng có đến cả, nghe nói đâu đến mười mấy triệu đô la thu hoạch được từ sự lừa gạt quần chúng, giả dạng là một người tu. Gần đây tại Việt Nam, ở trên các đài truyền hình đều đưa tin cũng có một người tương tự như vậy, tự cạo đầu thôi chứ không phải là tu sĩ, rồi đi vận động tiền bạc mua đất đai nhiều thứ lắm, rồi tự xưng mình là Phật, tự xưng mình là hòa thượng của các hòa thượng, tự xưng mình là một bậc đại thánh xuống trần gian để cứu độ chúng sinh, làm cho rất nhiều người nhẹ dạ cả tin tưởng thật đó, nương theo. Cho nên khi mà bị phát hiện ra rồi đó thì niềm tin của quần chúng họ bị sa sút dữ lắm. Nhưng điểm mà bản kinh Địa Tạng này muốn nhắn gửi đến chúng ta rằng đừng vì những con người như vậy làm cho niềm tin chúng ta mất hẳn đối với Phật pháp, bởi vì cái mà chúng ta cần là Phật pháp. Còn những con người ô nhục đó là những con người giả dạng chứ không phải là những người thật. Cho nên chúng ta trở thành nạn nhân của một niềm tin sai lầm. Và khi phát hiện ra điều đó đó, cần phải khôi phục lại niềm tin của mình. Chứ đừng cứ lấy sự kiện đó để nhân lên và tạo ra tính cách phổ quát quát của vấn đề, là chúng ta tạo ra tính cách nạn nhân cho những người thân, cho những người nào mà chúng ta nhiệt tình truyền bá thông tin lại cho họ. Cái nghiệp đó rất nguy hiểm. Kể từ sau năm 1975, tại Việt Nam lại có một cái nạn khất thực phi pháp. Tức là nhiều người ăn xin nó giả dạng người tu. Họ mua các bộ y phục của tu sĩ tại các phòng phát hành Phật giáo. Rồi sáng sớm khoảng chừng 5 giờ đấy vào những cái khu vệ sinh công cộng đó, khóa cái chiếc áo chiếc y vào, cầm chiếc bát đi vào chợ búa, rồi đi vào các khu xóm làng, gõ cửa các gia đình. Nhiều người đâu biết, cứ thấy hình thức người tu là phát âm thôi. Cái đó đã làm cho Phật giáo tại Việt Nam bị khủng hoảng. Đến độ cái truyền thống khắc thực người ta sợ quá là phải dẹp luôn. Nhưng sự dẹp khắc thực trong trường hợp này cũng là một sự sai lầm. Bởi vì đừng bao giờ vì cây tùm gỡ trên cây bồ đề mà chặt đứt thân cây bồ đề. Vấn đề chính yếu là làm thế nào cho cây tùm gỡ đó không có cơ hội bám vào thân cây bồ đề, chứ phải chặt cây bồ đề. Vì bản chất của đời sống là cây bồ đề. Họ đi vào các thôn xóm và đặc biệt là ngồi ở các cái đình miếu, đặc biệt là miếu ông, miếu bà, như là những kẻ ăn xin, làm mất đi cái tư cách và phẩm hạnh của những người xuất gia, vì họ không phải là những người tu. Những người đó đã bị bắt khá nhiều. Khi bị bắt được hỏi thì họ trả lời rất đơn giản, là bởi vì mang chiếc áo nhà sư vô một ngày có thể kiếm được 300.000 đồng Việt Nam. Còn đi ăn xin đó, có người ta còn chửi bới nữa, này có tiền được sự cung kính đó. Như vậy lỗi và phải nằm ở chỗ nào? Dĩ nhiên họ có lỗi là lợi dụng vào sự thần kính tam bảo, nhưng lại tạo ra một cái phản tác dụng làm cho nhiều người nói: ôi sao nhà sư cứ đi xin tiền ở đâu cũng có mặt, mà ăn mặc thì xốc xếch, tư cách thì không có chi, phẩm hạnh thì không có. Một phần cũng lỗi của những người Phật tử quá cung kính tâm bảo mà thiếu cái nhìn. Lát nữa chúng ta sẽ học đến cái phẩm của một vị Bồ Tát tên là Quang Mục. Phải có cặp mắt sáng để nhìn thấy thì chúng ta mới tháo gỡ được những bế tắc mà do chính mình tạo ra, do niềm tin. Chúng ta chỉ cần quan sát xem những vị đi khất thực đó có đi đúng Phật pháp hay không là chúng ta biết liền. Người giả dạng thì khó lắm. Đi điềm tĩnh, mắt không được nhìn quá 3 thước về phía trước, không ngó trái ngó phải, hoài trừ là đi ở các ngã tư đường mà không xe đụng. Rồi tư thế nó phải là nhẹ nhàng thảnh thơi, không hề xin tiền, không hề nhận tiền. Ai có cho không cho đó không quan trọng, mỗi khi mà nhận được phẩm vật gì là cúi đầu cảm ơn với lòng thành kính và tri ân, để như một cơ hội nương vào phẩm vật được nhận cúng này, nuôi lớn tâm bồ đề và xả bỏ cái chấp ngã mạn. Một kẻ ăn xin không có cống cao gạo mạn được, phải không ạ? Người cho mới cống cao, vì mình là người ban ơn, còn kẻ thọ ơn thì khó cống cao được lắm. Nhưng phương pháp đó là một trong những nghệ thuật để xóa cái bản ngã đi. Mà đi đâu mà mình thấy cái con người mà cứ cặp mắt liếc trái liếc phải, dòm trái dòm rui, thấy chỗ nào mà cho tiền nhiều lại đưa cái bát vô là biết đây là tu sĩ dởm mà, dễ lắm. Hoặc là người ta cứ cầm nhang đi gõ cửa, bó nhang bán 2.000 mà gõ cửa hỏi nhiêu 20.000, hỏi sao mắc như vậy, tôi đi làm phước dùm mấy bà. Mình biết là đây là tu sĩ dởm mà. Thì lúc đó đừng bao giờ hỗ trợ cho họ làm những việc sau. Đó là sự ô nhục tăng ni, đó là phỉ báng tam bảo. Và những hành nghiệp này rất nặng. Bây giờ người ta vào trong chùa Việt Nam, người ta lừa đảo nhiều lắm, giả dạng bệnh tật đi lừa. giả dạng nhiều khi tay khỏe mạnh như thế này đem ra ngoài một cái nơi băng bó bột, băng vô rồi là làm cho mặt tím bầm lên bằng cách là lấy son phấn đó, so lên. Người tu và thiếu kinh nghiệm nhìn thấy đau xót nhất, thấy sao cái người này sao khổ đau dữ quá mà đâu có nỡ là lòng nào mà không giúp đỡ một người lâm vào cảnh hoạn nạn. Nên sự giúp đỡ đó là đẩy Đạo Phật vào một con đường mà niềm tin Tam Bảo đó bị quần chúng đánh mất. Do đó đừng bao giờ tiếp tay với những cái nghiệp vô gián đó. Những nghiệp này là những nghiệp đưa cuộc đời vào cho nỗi khổ niềm đau cùng cực. Bồ Tát Địa Tạng đưa ra một số nhân vô gián và xác định rằng kết quả của nó phải là một cái gì đó rất đau lòng, đòi hỏi đến tình thương và sự chăm sóc của những người gián thân. Nghĩa là chúng ta vẫn nhìn thấy được những con người giả dạng làm sai là những người đáng thương hơn là những người đáng trách. Cái nghèo đã tạo ra sự gian dối, cái nghèo đã tạo ra sự khủng hoảng, cái nghèo đã tạo ra sự lừa lọc, cái nghèo đã tạo ra sự lấy giả làm chân. Cho nên thấy được gốc rễ của nó thì chúng ta thông cảm. Thông cảm không có nghĩa là bỏ qua, mà thông cảm để tìm những yếu tố tích cực hơn để giải quyết cái đó. Giải quyết bằng con đường từ thiện, thông qua sự giáo dục Phật Pháp. Khi họ tiếp nhận một phẩm vật cộng thêm một thực phẩm tinh thần thì họ sẽ có được một phương châm để sống, một hướng đi mới để làm mới cuộc đời. Cho đó là cách thức mà những người xuất gia và những người Phật tử thường phải làm để giúp cho cuộc đời và xã hội. Ở trong Kinh Địa Tạng có nêu ra về bản chất của các địa ngục nằm ở trong núi Thiết Vi. Dĩ nhiên ở đây nó phải được hiểu dưới góc độ là biểu tượng. Lớn nhất thì gồm có 18 loại, kế đến là có 500 loại, và thậm chí là có vô số các tên gọi khác nhau. Về diện tích thì bản kinh nêu ra là chiều dài là gồm 80 dặm, chiều cao là 1.000 dặm, tức là nó cao vót lên như là một cái tòa nhà cao vậy đó, để cho các tội nhân không có cơ hội để trốn thoát ra bên ngoài. Rồi lửa thì cháy ung ục, không hề có một cái khoảng trống nào, dĩ nhiên là không còn chất oxy để thở. Các mô tả về phương diện văn bản học này làm cho con người rùng rợn, nhìn thấy, nghe thấy là tẩn thần và không bao giờ dám làm ác, buộc phải làm thiện đó để mình khỏi trở thành là một trong những người sẽ bị chết thiêu, chết nướng đến độ tan thành không còn ra tro xác nữa. Bởi vì các ngục thành đó được mô tả là Thiết Vi, tức là toàn xung quanh nó đều là bằng thiết, bằng sắt, cho nên độ nóng của nó gia tăng rất nhanh, nó có thể đốt cháy con người ra thành nước luôn. Và có một loại địa ngục được gọi là ngục vô gián, với chiều dài là với một chu vi là 18.000 dặm và chiều cao là 1.000 dặm. Ở đây chúng ta phải hiểu cái con số biểu đạt trong đây là con số biểu tượng. Con số 1.000 đó là con số tròn, con số lớn. Thì khi sử dụng những con số 500, số 18, số 1.000 tượng trưng số tròn, số đầy đủ, số bao quát nhất đó. Các bản văn kinh điển Phật giáo muốn nói rằng là cái nỗi khổ đau đây là cùng cực. Hình thù của địa ngục vô gián được mô tả ở trong Kinh Địa Tạng đó là cao chắc ngắt, xung quanh nó toàn là thiết, rồi có rất nhiều loại thú dữ bằng sắt, tức phải là thú thiệt, rồi thú thiệt nó bị chết luôn, phun lửa ra đốt các tội nhân ra thành tro và bụi. Điều đó muốn nói đến bản chất của địa ngục đó là một sự vây kín về phương diện cảm xúc, về phương diện nhận thức, về phương diện sinh hoạt, làm cho con người gần như là mất hết toàn bộ một phương hướng. Cái nỗi khổ đau xuất hiện như là một ngọn lửa cháy bùm lên, phủ trùm trong gia đình, trong quan hệ, trong đối tác, Nó có thể là một sự bế tắc hoàn toàn, nó có thể là một hoàn cảnh trái ngang bi đát, nó có thể là một cái gì đó mà con người thấy như là không cứu được. Phải chấp nhận để cho người thân nhất trong gia đình của mình phải chịu khổ đau. Mình cảm nhận được cái nỗi khổ đau đó, mình muốn cứu người đó ra nhưng mà cứu không được, cứu không nổi, vì người đó không sẵn lòng để thay đổi. Giống như cái chiều cao 10.000 dặm, cứ bò lên là tuột xuống vì sắt nó trơn, không có chỗ để bám víu, không có chỗ để vượt thoát ra được. Cái nỗi khổ đau cùng cực như vậy đó, được Kinh Địa Tạng dùng bằng một cái câu là cầu tạm đình khổ nhất niệm bất đắc. Muốn dứt cái nỗi khổ đau dù trong một khoảnh khắc của thời gian, một niệm thôi, vẫn không được. Dướng vào cái bẫy của khổ đau rồi đó, con người thường có khuynh hướng là dễ dùng. Giống như con cá bị dướng cái móc câu, càng dễ dùng nhiều chừng nào thì máu càng rỉ chảy, và sự sống của nó được đong đo bằng sự rỉ chảy của máu khổ đau này. Nhưng nếu nó yêu một chỗ không dùng dãy thì trước sau giờ nó cũng chết. Cái nỗi khổ niềm đau đã làm cho sự dùng dãy nó có mặt, và càng dùng dãy thì cái chết nó càng gia tăng, càng nhanh, và cái cường độ của nỗi khổ niềm đau nó lại càng tăng trưởng gấp bội và nhiều lần. Các cảnh huống mà rơi vào như vậy đó đều được gọi là bản chất của địa ngục. Hay nói cách khác là ở đây sự mô tả muốn nói lên một điểm nỗi khổ đau cùng cực nhất, và nó có cơ hội tái phát khổ, cho đó được gọi là các ngục tù khổ đau. Chứ nó bị một lần rồi mà hết á thì không phải là ngục tù, mà nó là chất liệu mang lại an vui hạnh phúc. Ở đây mô tả của Kinh Địa Tạng để dùng một hình ảnh đó là các tội nhân đó bị bắt nằm la liệt ở trên giường. Số giường đó là vô ngàn vô lượng số, và thân thể chất đầy khắp toàn ở trên các giường, để bị đốt cháy, để bị thiêu nóng, vân vân. Ý muốn nói là cái nỗi khổ niềm đau đó nó gia tăng từ 1 lên 10, 10 lên 100, 100 lên ngàn, ngàn lên n lần, vô số lần. Khi con người bị bế tắc rồi đó, mà thiếu phương tiện và sự hỗ trợ của những người thân, những người thương đó, thì nỗi khổ niềm đau đó ngày càng gia tăng. Giống như bị rơi xuống bùn, đứng tại chỗ không dùng dãy cũng bị chìm, mà càng dùng dãy thì sự chìm diễn ra càng nhanh hơn. Rơi vào cảnh huống đó thì chúng ta cũng giống như những người khác thôi, khó lắm. Nên tốt nhất là đừng rơi vào. Quan trọng và cái mấu chốt của sự mô tả về bản chất của địa ngục, tức là cái khổ đau cùng cực đó, là ở chỗ là thấy nhân thì đừng có chui vào, thấy khổ thì đừng bao giờ gieo hạt, thì mới có thể chấm dứt được cái nỗi khổ niềm đau đó một cách lâu dài. Bồ Tát Địa Tạng đã đưa ra có 5 đặc điểm của cái gọi là địa ngục vô gián, hay là cái khổ đau cùng cực, ngục tù cùng cực khổ đau của con người, các loài chúng sanh. Thứ nhất là chịu khổ cả ngày lẫn đêm. Dĩ nhiên là lúc nào chúng ta cũng bị đau, lúc nào cũng bị khổ. Đau và khổ là nó liên hệ, một bên là vật chất, một bên là tinh thần. Đau thuộc về vật lý, nhức răng, bệnh tật, rồi mổ xẻ, thương tổn, vân vân, thì thuộc về cái đau vật lý. Trong cái khổ đó, nó thuộc về cảm xúc và tinh thần. Có nhiều người rất giàu, không hề bệnh tật, sống khỏe mạnh, ăn gì cũng được, ở đâu cũng ngủ, đi đâu cũng thoải mái, nhưng mà có nhiều nỗi bất như ý diễn ra, hoặc là những kế hoạch chưa được thành tựu, thương mà phải chia lìa, gần nhau toàn là những người khác ý muốn thôi, trời và trăng, thì nỗi khổ nó làm cho tâm người đó không được yên, và đánh mất hết toàn bộ những cơ hội để tiếp nhận được hạnh phúc đang diễn ra hàng ngày hàng giờ. Cái đó đều được gọi là bản chất của địa ngục, là ngục tù của khổ đau. Nó có thể hiểu như là sự khổ đau bức bách, họa vô đơn chí, cái là cái này nó nói tiếp cái kia nói tiếp cái nọ, theo một cái sự liên hoàn duyên khởi về nhân quả liên tục. Điểm thứ hai là thân đầy chặt cả ngục. muốn nói lên rằng là cái tính chất khổ đau đó nó có mặt khắp mọi nơi mọi chốn, dưới hình thức này hay hình thức nọ, tránh mặt này thì gặp mặt kia, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Vì nghiệp xấu đã được gieo rồi, cái quả xấu nó trổ, dùng các phương cách để ép tráng bích nó lại thì nó xì ở những chỗ khác thôi. Thì phản ứng của nỗi khổ niềm đau tạo ra một áp suất rất lớn, và khó có cái gì có thể tạo ra cưỡng lực để khống chế được nó lắm. Chỉ có hành vi thiện ích tạo ra một lực lượng đối lập để chiến thắng nó, còn bằng không đó, trước sau gì cũng phải chấp nhận. Kinh Pháp Cú Đức Phật đã dùng một hình ảnh đó, dầu cho có năng lực thần thông và phép màu, trốn ở dưới lòng sâu của biển cả, vào trong các hang cùng, hay là núp ở dưới các cái rặng núi, hoặc là có khả năng bay ở trên các tường xanh, con người vẫn không có phương cách nào trốn khỏi quả của một nghiệp áo, một nghiệp ác đã bắt đầu chín mùi. Cái tính cách của thân đầy chặt cả ngục đó, nó được hiểu rằng là cái cường độ và cái mức độ của nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng. Đụng vào người thân thì người thân cũng tiếp tục bị khổ đau. Đụng vào người dưới nước lã thì người dưới nước lã bị truyền cái khổ đau. Cái những bế tắc nó dẫn đến cái tình huống như vậy. Điểm thứ ba là khí cụ hành tội đa dạng phong phú, như dao gậy chỉ ba diều hâu, rắn, rồi có giả, có xây, cưa đột, dao chảo, thú sắt, niền đầu, rồi rước nước sắt nóng, ăn uống sắt nóng, hành hình cho đến chết, vân vân. Các mô tả này thì làm cho chúng ta có cảm giác như là một cái gì đó rùng sợ. Nhưng trên thực tế đôi lúc chúng ta tạo ra những cái đó hàng ngày hàng giờ với các loài gia súc, với các loài động vật khác chúng ta không để ý. Có nghĩa là trong những gia đình ăn mặn nhiều chừng nào đó, sự giết chóc bằng những phương tiện như vừa nêu diễn ra hàng ngày hàng giờ thì chúng ta đang tạo ra rất nhiều cái địa ngục cho sự sống của các loài nhỏ yếu hơn mình. Và người Phật tử thì khôn ngoan sẽ không bao giờ tự tay mình giết. Nếu không ăn chay được thì mua những loại thực phẩm đã được chế tác sẵn rồi để giảm cái nghiệp sát sanh về phía bên mình. Còn bằng không thì cứ mỗi ngày mỗi giờ tạo ra vô số, tạo ra hàng loạt. Thứ tư là bất luận tội nhân nào, dù lớn nhỏ già trẻ, màu da sắc tộc giới tính, đều phải chung một số phận. Các nỗi khổ niềm đau liên hệ đến thiên tai như là sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa đó, dĩ nhiên là nó không bao giờ từ bỏ bất cứ một thành phần nào. Nhưng cái đó nó không được gọi là cái khổ đau cùng cực như là khổ đau của địa ngục, vì con người có thể tránh khỏi nó. Cho vì đó bản chất của nỗi khổ đau cùng cực đó, được bản kinh Địa Tạng muốn nhắm đến đó, là một cái môi trường sống mà đời sống sinh hoạt với những thành phần của xã hội đó đó, nó tạo ra sự nhiễu dương, tạo ra nhiều sự bất như ý, nỗi sợ hãi gọi là có mặt khắp mọi nơi, dằn xé làm cho con người đi đâu cũng cảm thấy bất an, đi đâu cũng cảm thấy là cái chết nó diễn ra trước mặt mình, khủng hoảng. Chẳng hạn như sau sự kiện ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ, hoặc là những cái sự kiện mà người ta đã để các loại độc tố vào trong các bìa thơ, mà người tiếp xúc của đó có thể dẫn đến sự mất mạng thông qua sự hít thở của lỗ mũi. Nỗi sợ hãi nó có mặt ở nhiều nơi trên đất nước Hoa Kỳ, và thông qua nỗi sợ hãi đó, tính cách sợ hãi này đã truyền qua người nam, người nữ, người già, người trẻ, người quốc tịch Hoa Kỳ gốc và những người châu Á, châu Phi, châu Âu, những nơi còn lại trên thế giới có mặt tại Hoa Kỳ, gọi là công dân của Hoa Kỳ, đều phải chịu chung một số phận. Cái đó vẫn được gọi là cái ngục tù khổ đau cùng cực. Tính cách thứ năm được nêu ra là muôn lần chết muôn lần sống lại để tiếp tục chịu cái nỗi khổ niềm đau cho đến lúc nào nghiệp quả nó hết thì thôi. mới được đi đầu thai. Điều đó nói lên rằng là có những nỗi khổ niềm đau nó được tái đi tái lại nhiều lần. Tránh đầu này nó xuất hiện đầu kia, có đầu kia, tránh đầu kia nó xuất hiện đầu nọ, lặp lại khắp nơi. Nhiều người nỗ lực vượt ra nỗi khổ niềm đau nhưng bị áp bức. Mới ra được rồi là bị những lực lượng phản nghịch đó tiếp tục gây áp lực đẩy vào. Cho đó được gọi là cảnh giới vô gián địa ngục. Như vậy là ngay cả trong bản kinh Địa Tạng chúng ta đã thấy là ý nghĩa về chữ đen, về ý nghĩa về triết lý đó, hay nói ý nghĩa về ngôn ngữ và ý nghĩa về triết lý đó, nó luôn luôn song hành với nhau và làm cho chúng ta phải có một thái độ hết sức thận trọng. Quán bản chất của nỗi khổ niềm đau nhiều chừng nào thì chúng ta cần phải nỗ lực từ xa nó nhiều chừng đó, từ ngay lúc mà nó chưa có cái mầm mống để xuất hiện. Sau khi nghe Bồ Tát Địa Tạng trình bày về các nguyên nhân dẫn đến nghiệp địa ngục và bản chất của các nghiệp địa ngục, tức là khổ đau cùng cực đó, Thánh Mẫu Maya được mô tả là sầu u, tức là buồn lo không nguôi, đảnh lễ thói lui. Đây là phản ứng thông thường của rất nhiều người trong chúng ta. Khi nghe người khác bị đau khổ mình sợ quá, mình rút luôn á, không hề có phát tâm, không hề giúp đỡ, không hề gì. Có nhiều người nói tôi sợ lắm, tôi không dám đi bệnh viện, bởi vì đi bệnh viện xong về cái là hết muốn ăn, hết uống, hết muốn làm gì hết trơn à. Nhất là vào ngay cái khu cấp cứu đó. Cái đó là chúng ta bị rơi vào cái trạng thái phản ứng của Thánh Mẫu Maya. Chúng ta phải thông cảm vì bà mới tái sanh về có thể có trời thôi, cái năng lực tu tập chưa có nhiều. Cho nên đối diện trước nỗi khổ niềm đau, cái lòng buồn lo thương cảm lắm, nhưng mà xe thắt là rút lui luôn, không dám phát nguyện, không dám làm gì hết trơn. Cho nên ai cũng nghĩ rằng thôi thà mình không làm gì cả, an phận khỏe re, còn khi làm á không đụng đầu này va chạm đầu kia, nó cũng có những cái trục trặc ở phương diện này phương diện nọ. Nhưng nếu không làm á thì đóng góp về xã hội, về giá trị của con đường dân thân sẽ không có. Tu một mình, riêng một mình thì dễ dàng rồi, vì không động chạm tới ai, không ảnh hưởng tới ai, mà đóng cửa suốt ngày ở nhà, không giao tới, không tiếp xúc, thì người ta có nói xấu phê bình để trách mình cũng không biết. Cho nên tính cách vô hiệu hóa của từ sự không biết này làm cho mình có cảm giác chán an, nhưng bản chất của đó không phải là sự an lạc thực sự. Giống những người sợ mai đó, cứ phủ mền trùm kín cái đầu lại, còn rút cơ thể lại, cứ tưởng rằng an thân, mà càng làm cái động tác đó nhiều chừng nào nỗi sợ gia tới chừng đó, lâu lâu hí hí mắt mở ra mà thấy ánh đèn lê lét, cái đó là trời ma xuất hiện nhiều quá, đó là chán an thôi. Cho nên phải làm, phải dấn thân thì mới hết, mới giải quyết được. Chúng ta cảm thấy rất buồn khi Thánh Mẫu Maya đã có nỗi sầu u trước những nỗi khổ niềm đau của chúng sanh, nhưng bà rút lui, đảnh lễ xong rồi rút ra sao luôn, không nghe bà nói năng gì cả. Đó là phản ứng của người phàm. Còn đối với tất cả những vị Bồ Tát á, thì thái độ của các ngài khác hoàn toàn. Nhìn thấy, chứng kiến lại muốn dấn thân. Thậm chí con đường dấn thân đó có thể làm trở ngại một phần nào về tiến trình tu tập của mình, các ngài cũng sẵn sàng tình nguyện. Cái động lực của tình thương đã xóa đi tất cả những khoảng cách, và chỉ thông qua động lực của tình thương đó cuộc đời mới có thể trở nên an lạc hơn, hạnh phúc hơn ở một cách thế tương đối nào đó.
Pháp âm Đạo Phật ngày đây xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827. Email buddhismtodayanc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website http://buddhismtoday.com, http://tusachphathoc.com.